Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bạn, chị em là những tôi tớ Chúa, con cái Ngài từ xa có cơ hội đến đây thông công hội thánh chúng tôi, cũng như anh chị em tín hữu hội thánh nhà, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta không muốn hội thánh Chúa phát triển, và chúng ta luôn luôn muốn hội thánh của Ngài phát triển càng hơn nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ muốn không mà mình không tham gia vào, hoặc mình không là một nhân tố tích cực để góp phần phát triển hội thánh, thì hội thánh sẽ không thể nào phát triển. Chúng ta có những đứa con, và nếu con của chúng ta được gửi đi học một trường học tầm thường thì chắc kết quả không bao nhiêu. Nhưng nếu đứa con học chăm và được tuyển vào cái trường chuyên, chuyên về Anh ngữ, sinh ngữ, hoặc chuyên về các cái ngành điện tử, hay là như hiện nay computer v.v. vi tính, thì chúng ta thấy rằng chúng ta vui và cũng hy vọng rằng đứa con của mình sẽ thành đạt trong sự học vấn. Đức Chúa Trời luôn muốn mỗi chúng ta là con cái của Ngài càng tiến bộ hơn trong đời sống thiêng liêng. Không phải chúng ta chỉ tin Chúa để được cứu, được vào thiên đàng, nhưng Ngài còn muốn mỗi chúng ta trở thành đại diện cho Chúa trên đất này, để bất luận ở nơi đâu, vào thời gian nào, chúng ta sẽ là những người phục vụ Chúa, là những nhân tố để đem lại ích lợi, khiến cho hội thánh Ngài ngày càng phát triển. Vì vậy, xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta, để sáng nay nhờ ơn Chúa, quý cụ, ông bà, anh chị em và tôi sẽ suy gẫm với nhau về đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu 42, tôi xin đọc câu gốc: vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta để ý trong sách Công vụ các sứ đồ, thì chúng ta chắc chắn phải đồng ý rằng đây không phải là công vụ của các sứ đồ, của tín đồ của hội thánh ban đầu là một cách đơn độc, nhưng đây là việc của Đức Thánh Linh hành động qua các tôi tớ Chúa và con cái Ngài của hội thánh đầu tiên. Nên có thể nói rằng công vụ các sứ đồ không phải là công vụ của các sứ đồ, mà công vụ các sứ đồ là sách ghi lại những việc Đức Thánh Linh hành động qua các sứ đồ, các môn đồ của Ngài trong hội thánh ban đầu. Tại sao hội thánh ban đầu được phát triển một cách nhanh chóng như vậy, mặc dầu hội thánh đã phải gặp rất nhiều trở lực của Do Thái giáo, của bái vật giáo, của những chánh quyền nối tiếp trong chế độ của La Mã rất hà khắc. Cả hàng trăm năm hội thánh Đức Trời bị bách hại một cách rất là dồn dập. Nhiều người muốn sống cách nhân đức, không được sống trên mặt đất mà phải sống dưới những hang hố, những hầm, những địa đạo ở dưới đất. Nhưng cảm ơn Chúa, hội thánh Đức Trời không vì đó mà mai một, không vì đó mà tiêu diệt. Hội thánh của Ngài càng phát triển một cách rất nhanh chóng, lan ra khắp mọi nơi. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao hội thánh đầu tiên được trời ban phước? Vì hội thánh này được Đức Thánh Linh ở cùng. Hội thánh này đã có những cái đặc điểm mà ngày hôm nay hội thánh Chúa chung rất cần phải áp dụng noi theo. Đó là hội thánh rất tích cực trong sự học hỏi lời Đức Chúa Trời. Trong sách Sứ đồ đoạn thứ 2 câu 42, chúng ta để ý lời Chúa nói rất rõ ràng. Đoạn 2 câu 42 nói rằng: vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Như vậy, hội thánh đầu tiên là một hội thánh rất yêu mến Chúa và thực hiện bằng cách vâng giữ lời Đức Chúa Trời. Thời bấy giờ chưa có Kinh Thánh Tăng Ước, chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước. Và các sứ đồ là những người trực tiếp ở với Chúa hơn 3 năm, được chính Ngài dạy dỗ trực tiếp với họ qua lời giảng dạy, qua tai nghe mặt thấy bằng nếp sống của chính Ngài. Vì vậy có thể nói rằng các sứ đồ lúc bấy giờ gần như là một quyển sách sống phúc âm. Họ được nghe biết rõ Chúa phán dạy họ điều gì, họ cũng có trách nhiệm thuật lại những điều Chúa dạy cho con dân Ngài các thế hệ kế tiếp. Vì vậy hội thánh đầu tiên có lòng khiêm nhường tôn kính các sứ đồ. Trong các sứ đồ có những người cao tuổi, cũng có những người trẻ tuổi như Giăng, nhưng họ là những người được Chúa sử dụng kêu gọi, và họ đã vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Mặc dầu trong họ không khỏi có những yếu đuối bất toàn như chúng ta thấy, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ cuối tuần, hết thảy được đầy dẫy quyền năng, và Chúa đã phấn hưng những người đó, dùng họ trở thành những người làm đảo lộn thế giới thời cũ. Bởi ơn của Ngài, họ đã rao giảng tin lành một cách mạnh mẽ. Và như chúng ta biết, từ chỗ 120 người bền đổ cầu nguyện trong 10 ngày thì có 3.000 người tin Chúa. Hội thánh từ đó phát triển một cách rất là nhanh chóng. Và những tín đồ khi được hội hiệp nhau, thời bấy giờ họ cũng chưa có nhà thờ, chưa có tổ chức chu đáo như hiện nay. Không có sách vở gì để nghiên cứu trừ ra Cựu Ước, nhưng chúng ta biết cũng không phải dễ, vì nó không được ấn hành như chúng ta ngày hôm nay, toàn là những bản viết thôi. Do đó họ đã lắng nghe các sứ đồ giảng và dạy lời của Chúa. Trong tinh thần khiêm nhường, họ đã được biết những điều gì Chúa muốn dạy dỗ hội thánh, và họ đã có một cái tinh thần đó là lắng nghe. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa cũng dùng mỗi chúng ta. Khi chúng ta có cơ hội sinh hoạt với hội thánh, với ban ngành, trong những chương trình thờ phượng, bồi linh hoặc truyền giảng tin lành, hay là sinh hoạt bồi linh cho nhân sự, quý bà anh chị em đến đền thờ để làm gì? Không phải chúng ta nghe lời của một con người nào, hay chúng ta xem người đó có văn hóa, bằng cấp cao, mục sư, ông tiến sĩ hay là ông gì gì. Không, chúng ta đến để tương giao với Cha trên trời, và chúng ta nghe lời của họ qua Kinh Thánh. Và khi được Đức Thánh Linh sức dầu thì không phân biệt nam nữ già trẻ. Khi Ngài sử dụng, chúng ta lắng nghe với tinh thần khiêm nhường như ở thánh ban đầu, để chúng ta biết ý muốn của Chúa đối với chúng ta là thế này. Hội thánh bằng lòng chịu học hỏi. Nếu một người nào dù khôn ngoan nhưng không chịu lắng nghe thì làm sao có thể biết được những khuyết điểm của mình, làm sao có thể nhân lên những ưu điểm của mình. Vì vậy chúng ta rất cần được học biết lời Chúa. Đôi khi không những chúng ta nghe, chúng ta học Kinh Thánh với nhau, để chúng ta lấy những kinh nghiệm của những người đi trước mình, của anh em, chị em, hoặc lớn hơn, hoặc ngang tuổi với chúng ta, thậm chí nhỏ hơn. Họ có thể có những cái kinh nghiệm mà ơn Chúa Thánh Linh ban cho, hầu chúng ta được khích lệ dục dạ. Hội thánh đầu tiên là hội thánh tích cực cầu nguyện. Không những họ bằng lòng lắng nghe lời Chúa để sửa đi những khuyết điểm và tích cực hơn những ưu điểm, nhưng họ là một hội thánh chung biết hết lòng cầu nguyện. Trong câu 42 phần B nói rằng sự thông công của anh em để bẻ bánh và sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện thật rất quan trọng. Như chúng ta biết, suốt đời Chúa Giêsu không những Ngài giảng dạy mà Ngài khuyên các môn đệ của Ngài phải cầu nguyện luôn, chớ hề mọi ngày. Và nếu chúng ta yếu đuối, chảnh mãn sự cầu nguyện thì đời sống chúng ta sẽ sa sút, ma quỷ sẽ tấn công chúng ta dễ dàng. Do đó hội thánh đã được ơn của Chúa trong sự bền lòng, không những bền lòng vâng giữ lời dạy các sứ đồ mà còn bền lòng gắn bó trong sự cầu nguyện nữa. Mặc dù hội thánh phải đối diện với nhiều sự khó khăn, nhưng chúng ta biết các môn đồ không phải dễ dàng trong việc truyền giáo. Họ đã bị bắt hại, bị bắt bớ, bị bỏ tù, bị cầm xiềng, nhưng họ không nao núng và cứ rao giảng tin lành một cách tích cực. Và để đối phó những nan đề đó, những khó khăn đó, họ đã nhờ sức của Đức Trời ban cho bởi lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là một vũ khí mà ma quỷ phải run sợ, phải chạy xa. Chúng ta là ai? Dù chúng ta có sức mạnh đến đâu, nếu chúng ta không nhờ ơn của trời qua sự cầu nguyện, chúng ta sẽ là những người bất lực, yếu đuối và sẽ vấp ngã. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta luôn luôn bền đổ sự cầu nguyện. Khi cầu nguyện tức là chúng ta đặt mình trong mối tương giao để nhận lãnh quyền năng sức mới từ nơi Chúa. Có một người nói với ông Tổng thống Abraham Lincoln rằng ông đã bỏ phí mất thời gian khi cầu nguyện. Và ông Tổng thống này trả lời rằng tôi sẽ là một kẻ điên dại nhất thế giới nếu tôi nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được một mình những khó khăn của chức vụ này. Mặc dù ông là một người đứng đầu trong một quốc gia hùng mạnh, nhưng ông nói rằng trong một ngày mà nếu không nhờ được sức giúp đỡ của trời, một đấng lớn và mạnh hơn tôi. Cho nên ông thấy rằng ông vẫn phải cứ tiếp tục luôn luôn nương nhờ Chúa trong sự cầu nguyện để Chúa ban năng lực. Có người gọi một vị là Thánh François Danis là một người yêu núi. Tại sao? Vì ông này thường hay lên núi để cầu nguyện. Ông học gương của Chúa Giêsu. Ông tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Mỗi khi ông gặp những nan đề, ông luôn luôn lên núi hầu chuyện với Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm điều này và đã làm gương cho mỗi chúng ta. Nếu ai đó muốn có một đời sống tốt lành, chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho sự cầu nguyện. Ngược lại, nếu chúng ta buông trôi, chúng ta thờ ơ, chúng ta bỏ qua, chúng ta không cầu nguyện, thì chắc chắn rằng đời sống thuộc linh chúng ta đang khô héo và sa sút đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Sự cầu nguyện tạo cho một hội thánh phấn hưng, tạo cho cá nhân mạnh mẽ trong đức tin và năng quyền để đắc thắng bản ngã này, đắc thắng ma quỷ thế gian. Trong sứ đồ đoạn 4 câu 31 chép rất là rõ ràng như thế nào cái năng lực của sự cầu nguyện. Ở đây nói rằng khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động, nó đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Trời cách dạng gì. Nếu hội thánh ban đầu coi thường, khinh rẻ sự cầu nguyện thì hội thánh đó không đứng vững cho đến ngày hôm nay. Hội thánh đó sẽ bị tàn rụi ngay thế kỷ đầu tiên rồi. Nhưng cảm ơn Chúa đã qua 21 thế kỷ, hội thánh vẫn trường tồn, phát triển mạnh mẽ. Dù thế lực của ma quỷ tìm mọi cách phá hoại hội thánh, tấn công bằng mọi phương diện bên ngoài, bên trong, nhưng hội thánh được đứng vững là bởi sự cầu nguyện. Anh chị em ơi, hội thánh của Chúa đã dành thì giờ mỗi buổi sáng sớm để cầu nguyện, đã dành buổi trưa thứ năm để cầu nguyện. Và mỗi ngày anh chị em có tham gia với hội thánh theo ban ngành phiên thứ để cầu nguyện không? Trong hàng tuần chúng ta có thì giờ để đến hội thánh để cầu thay cho công việc Chúa không? Chúng ta có quan tâm đến việc truyền giảng tin lành qua sự cầu nguyện cho công việc Chúa không? Hay nhiều khi chúng ta nói cầu nguyện là tốt chứ, nhưng mà thôi ban cầu nguyện lo. Rồi tôi tới Chúa phải lo, còn tôi thì bận công việc. Chủ nhật tôi đi một lễ nào đó được rồi, tôi giáng hiến được rồi. Không, Đức Chúa Trời cần chúng ta nói với Ngài, cần chúng ta nghe tiếng Ngài. Nếu chúng ta không nói, chắc chúng ta sẽ là những người câm. Nếu chúng ta không nghe, chúng ta sẽ là những người điếc. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời rất buồn nếu con cái của Chúa không nói được với Ngài, mà nói rất nhiều với người đời này. Con cái của Chúa không lắng nghe lời Ngài, mà nghe những lời của thế gian, của đời này, của biết bao nhiêu âm thanh, thì thật chúng ta mắc tội với Chúa đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta được ơn để noi gương thánh ban đầu, của thánh cầu nguyện, tích cực cầu nguyện, rồi thánh kính kiệm. Trong câu 43 phần A nói rằng mọi người đều kính sợ. Sợ đây không phải là kinh hoàng sợ hãi như một ô hung thần, một bạo chúa, nhưng đây luôn sợ khi đến nhà Chúa là một cái sự kính kiền tôn trọng, vì ý thức rằng đến đền thờ trong mối tương giao thánh với Chúa của muôn loài. Dĩ nhiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, vì tất cả ở vũ trụ Ngài là đấng hằng hữu vô sở bất tại. Tuy nhiên khi đến một nơi thờ phượng, chúng ta biết rằng nơi đây Chúa đang tệ trị, Chúa đang ngự trị. Chúng ta thử tưởng tượng nếu trong một hội trường, trong một buổi hội họp quan trọng, có một nhân vật cao trọng nhất của nhà nước, ví dụ chủ tịch nước hay là một ông bộ trưởng cấp cao, chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta sẽ nói chuyện cười đùa, chúng ta sẽ tỏ một cái thái độ không đàng hoàng không? Chắc không. Chúng ta tự ý thức được rằng mình là một thành viên đến tham dự buổi họp đó, mình sẽ tỏ ra là một người rất là đường hoàng, là một người ý thức cái vai trò của mình là người đến dự rồi. Mỗi chúng ta là một thành viên trong hội thánh. Xin Chúa chúng ta có một cái tinh thần ra mắt vua muôn vua, tôn kính, nghiêm chỉnh, có thái độ quý trọng, yêu mến, kính kiền khi đến với nhà của Chúa. Vì vậy lời Chúa dạy chúng ta rằng khi ngươi bước chân vào đền thờ của Đức Trời, hãy kính kiền, hãy yên lặng. Khi anh chị em bước chân vào những cái đền thờ lớn của Phật giáo, mặc dầu nơi đó chúng ta không thấy gì, chỉ có tượng không à, các tượng nó không nói được, nhưng chúng ta thấy có ai la lớn nói chuyện tầm phào không, cười đùa không? Không, họ yên lặng. Khi vào một nhà thờ Công giáo cũng vậy, nhiều con chiên tín đồ đến yên lặng. Nhưng một đặc điểm đến nhà thờ Tin Lành thì anh chị em ơi, trước giờ nhóm có lẽ một phút may ra nó còn yên lặng, và trước đó nửa giờ 20 phút thì người ta nói chuyện đủ thứ. Tôi không hiểu tại sao mà không trừ khử được cái bệnh nói chuyện này. Xin Chúa cho thánh chúng ta phải đi đầu trong lĩnh vực này, bước chân vào đền thờ của Chúa, chúng ta sẽ giữ sự yên lặng 50 phút. Chúng ta sẽ tĩnh tâm bằng sự cầu nguyện dọn lòng mình. Chúng ta sẽ thưa với Chúa để rồi xin Ngài phán dạy chúng. Chúng ta sẽ để thì giờ đọc một phân đoạn kinh thánh nào đó để chuẩn bị lòng mình. Còn nói chuyện chúng ta có thể gặp gỡ nhau trước hoặc sau giờ thờ phượng tốt hơn. Như vậy chúng ta sẽ tỏ ra lòng kính kiền. Hội thánh ban đầu đã kính kiền đẹp lòng Chúa. Mong rằng tinh thần đó hãy tôn trọng. Nhiều khi hội thánh chiếu lên xin giữ yên lặng, cầu nguyện trước giờ thờ phượng, nhưng tôi thấy một số người rất tốt áp dụng, số người coi thường không để ý. Chúng ta có thể tắt điện thoại được tốt lắm, nhưng còn hơn tắt điện thoại là chúng ta giữ yên lặng. Xin Chúa ban phước cho nhiều. Một hội thánh đầu tiên đã làm gương cho chúng ta là hội thánh có những phép lạ được xảy ra, có những biến cố lạ lùng. Trong câu 43 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước cho hội thánh ban đầu. Ở đây nói mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Những sự kỳ phép lạ này là gì quý ông bà anh chị em? Đó là ơn của Đức Chúa Trời ban phước cho. Tôi xin đọc phần kinh thánh này để chúng ta thấy rõ. Sứ đồ đoạn 5 câu 14. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ở ngoài đường cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm, kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa. Hết thảy những người bị ma quỷ áp bức khuấy hại, hết thảy những kẻ đau ốm, bất luận là bệnh gì, đau từ bao lâu được chữa lành. Đó là một hội thánh có những biến cố phải không? Những phép lạ được thường xuyên xảy ra. Bây giờ nào? Đức Chúa Trời ở với hội thánh đó, ngự trong hội thánh đó, Thánh Linh hành động cách mạnh mẽ, đến nỗi cặp theo lời cầu nguyện quyền năng Chúa đã phát hiện. Những người này thời bây giờ họ không có đền thờ. Kinh Thánh nói đây là họ hiệp lòng nhóm dưới hiên cửa Salomon. Chỉ có đền thờ cơ Do Thái giáo, chưa có nhà thờ Cơ Đốc giáo lúc bây giờ mới. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dân chúng rất kính trọng đạo Chúa, vì họ thấy những người tin Chúa gia tăng, nam nữ đông lắm, và bao nhiêu kẻ bệnh. Không phải có chỗ đâu để vào nhà thờ hay nơi nào hội trường, mà ở đây nó là để ngoài đường, nằm ở trên một cái chõng nhỏ, và sứ đồ Phi-rơ ông đi ngang qua. Ông cũng chưa đụng đến người đó mà nhân danh Chúa chữa nữa. Kinh Thánh nói đây là bóng của người ngã thì những người đó cũng được lành. Tại sao lại có cái quyền năng lạ lùng như vậy quý ông bà? Quyền năng Chúa đã phát hiện cách rất mạnh mẽ. Nếu trời không tay vị Phi-rơ mà Ngài cũng không tay vị bất cứ ai trong chúng ta. Nếu chúng ta hoàn toàn tin cậy, giao phó mình cho Chúa, trở thành một công cụ trong tay Ngài, tôi tin chắc rằng Ngài có quyền sử dụng chúng ta cũng như Ngài đã sử dụng Phi-rơ. Ngài có thể ban ân lành tràn ngập trên chúng ta cũng như trên Phi-rơ, miễn là chúng ta tin cậy, vâng phục và chúng ta tuyệt đối muốn và phục vụ Chúa theo thánh ý của Ngài. Nhưng khi chúng ta không được tại vì chúng ta thiếu đức tin hoặc chúng ta nghi ngờ cho nên không thể nhận được. Nhưng nếu chúng ta khao khát và mong ước chỉ hầu việc một mình Ngài thôi, chắc Chúa đẹp lòng mà Ngài sẽ ban. Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên đã được Chúa ban phước la lùng phải không? Tại vì họ tin nơi quyền năng của Chúa. Họ không nghi ngờ Chúa Trời đã cứ tiếp tục ban phước bởi thánh linh Ngài hành động lạ lùng trên hội thánh. Hội thánh đầu tiên cũng là một hội thánh làm gương sáng cho chúng ta trong cái tinh thần chia sẻ. Hội thánh này không những chia sẻ ơn Chúa trong phương diện thuộc linh nâng đỡ gây dựng cho nhau, mà họ cũng có một cái điểm son là quan tâm đến những kẻ khó, nghèo, thiếu thốn, cơ cực. Trong câu 44, câu 45 trong sách Sứ Đồ, chúng ta xem đoạn 2, câu 44, 45. Ở đây nói rằng những người tin Chúa hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau từ sự cần dùng của từng người. Anh chị em thử một tổ chức như hội thánh chúng ta ở đây, nếu so với hội thánh ban đầu, hội thánh ban đầu có 3.000 người tin Chúa, rồi thêm lên đến 5.000 người và nhiều hơn nữa. Và nếu tất cả những người đó ai nấy cũng sống ích kỷ, riêng tư, không quan tâm đến những kẻ khó nghèo, thì những kẻ khó nghèo, bệnh hoạn cũng đành chịu thôi. Nhưng hội thánh đầu tiên đã làm gương chúng ta là họ quan tâm đến những người nghèo, khổ, khốn khó. Thời bấy giờ, chế độ nô lệ thịnh hành, có nhiều người bị bắt hoặc vì cớ nghèo khổ quá nợ nần đã tự thân bán làm nô lệ để trừ nợ. Và những người này cuộc sống rất là cơ cực, thiếu thốn, thậm chí đói nè. Nhưng mà họ tin Chúa, họ cũng đến đền thờ, cũng sinh hoạt. Và Kinh Thánh chúng ta thấy rằng hội thánh cảm thương. Cho nên có những người bằng lòng bán gia sản của mình và dâng hiến cho các sứ đồ, rồi dồn lại và tùy theo nhu cần của mỗi người mà chia sẻ cho nhau. Trong hội thánh đầu tiên có một thói quen rất tốt, mà là mỗi Chủ nhật họ có một bữa ăn gọi là bữa ăn yêu thương. Trong bữa ăn chung đó thì mọi người đủ mọi thành phần, có ông chủ có, tớ có những người nô lệ có những quan quyền có, người giàu, người nghèo, hết thảy có. Và mỗi người thì tự ý đem theo một hoặc vài món ăn tùy theo khả năng, rồi họ dùng các thức ăn đó chia đều cho nhau để cùng ngồi ăn chung với nhau. Có những người rất là nghèo, có một số là nô lệ, phần lớn đồ ăn của họ quá ít. Người nô lệ ở Hy Lạp xưa có khoảng bữa ăn họ chừng một lít súp mỗi ngày với một chút ít trái vả, ô liu và rượu nho. Nên bữa ăn ngày Chủ nhật đó là một cái bữa ăn kể như rất là tươm tất, thịnh soạn, vì có nhiều con cái Chúa chung phần và họ được hiệp chung với nhau trong bữa ăn yêu thương. Không những bữa ăn đó mà họ có cái sự trò chuyện cảm thông khi cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm ơn Chúa cho nhau. Cho nên đó là những cái bữa ăn thuộc thể mà cả thuộc linh họ được nâng đỡ. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa trong mọi sinh hoạt, chúng ta không thể giống hết hội thánh ban đầu, nhưng trong tinh thần chia sẻ đó có trong chúng ta không? Có trong ban ngành không? Cảm ơn Chúa, ban tương trợ thánh vẫn còn tiếp tục. Những con cái Chúa trong ban ngành cũng có quan tâm đến anh chị em của mình. Trong hội thánh cũng vậy. Xin Chúa cho chúng ta quan tâm đến nhau, nâng đỡ nhau khi có một hoặc cá nhân trong gia đình gặp những sự buồn bã, tai nạn, rủi ro, khó khăn. Chúng ta Chúa cho được may mắn, bình an. Xin đừng quên những người khó nghèo, gặp thử thách, để có thể chia sẻ hoạn nạn khổ cực với họ. Đó là điều khi chúng ta làm, như Chúa Giêsu nói rằng, nếu chúng ta làm cho một trong những kẻ khó khăn, nghèo khổ, rất hèn mọn này, tức là chúng ta làm cho Chúa. Hội thánh ban đầu là một hội thánh đầy niềm vui mà. Hội thánh thờ phượng. Ở đây nói lên cái sự sống rộng của hội thánh ban đầu. Hằng ngày thì các tín đồ thường đến đền thờ chung với nhau, và cái sinh hoạt của hội thánh ban đầu là thờ phượng, ngợi khen ơn Chúa. Cho nên họ không phải chỉ một tuần họ đi một lần, mà ở đây mỗi ngày họ thường đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Có những lý do để con cái Chúa đi nhà thờ. Có hai lý do chính mà chúng ta có thể suy nghĩ. Một, đi nhà thờ là một cách tốt nhất để bày tỏ lòng trung thành với Chúa Giêsu. Nếu mỗi người một buổi chiều Chủ nhật thường lệ, chúng ta thấy họ đi đến cái sân vận động để hoan hô cái đội banh nào thường lệ, thì chúng ta biết rằng họ ủng hộ cái đội banh. Mỗi Chủ nhật người ta thấy con cái Chúa thường đến đền thờ, thì người ta có thể hiểu ngay chúng ta là thành phần nào. Chúng ta đến đền thờ trong mối tương giao với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho chúng ta yêu mấy người. Đi nhà thờ cũng là một cách để tỏ ra rằng chúng ta là một phần tử trong đại gia đình cửa đó. Trong một cái tập thể lớn, chúng ta cùng hiệp bên em mình tôn vinh người khen Chúa, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa dạy, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng. Một cơ đốc nhân thật sự đó là một cơ đốc nhân có cái tinh thần thờ phượng, sốt sắng, trung tín, thờ phượng Chúa. Hội thánh đầu tiên là một cái hội thánh đầy tình huynh đệ. Trong câu 46 cho chúng ta thấy hội thánh này ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật. Hội thánh đầy tình thương yêu như trong một cái gia đình. Một cái gia đình lớn, ở đây một đại gia đình. Nhưng mà anh em yêu thương nhau như trong gia đình ruột thịt, trong một tộc họ với nhau. Có một cái tinh thần tập thể. Hội thánh đầu tiên đã sống với nhau rất yêu thương, không có hận thù, chia rẽ, bè phái. Khác hẳn với tín đồ hội thánh Corinto, dù họ có nhiều ân tứ, nhưng hội thánh Corinto đã có những cái sự kỳ thị, phe đảng, đối xử với nhau một cách không tốt. Xin Chúa ban phước đến chúng ta để chúng ta có tình thương yêu hiệp một. Có một lần nọ, ông John Wesley, được nhà truyền giáo đầy ơn, ông có sự suy nghĩ, ông muốn đẹp lòng Chúa, ông nghĩ rằng thôi, có lẽ mình nên cắt một cái nhà nhỏ ở một cái vùng đất hoang nào đó để suốt đời chăm lo đọc kinh thánh, cầu nguyện và nhớ đến Chúa. Nhưng mà ông gặp một vị lớn tuổi có sự khôn ngoan đã khuyên ông rằng Đức Chúa Trời không hề biết đến một tôn giáo ẩn dật. Ông kể lại có một lần khác, trong khi nói chuyện với người đại ơn Chúa, thì ông này khuyên rằng anh phải tìm bạn hoặc tạo ra bạn, chứ không có chuyện lên thiên đàng một mình đâu. Anh chị em đến đền thờ này, có người có thói quen ngồi một chỗ nào đó, hoặc đi với vợ con mình ra một băng ghế rất là tốt. Nhưng tôi mong ước rằng chúng ta phải trang hòa, có thể đổi vị trí để gặp gỡ người khác cùng trong đại gia đình cơ đốc, trò chuyện, làm bạn với nhau để tìm hiểu, nâng đỡ nhau. Có khi anh em cùng một khu vực, cùng một cái phường mà chúng ta không để ý nhau, không biết. Hoặc trong ba lễ, nhóm khác nhau, cùng một hội thánh mà chúng ta cũng chẳng biết là tín đồ của hội thánh nữa. Cho nên mong rằng chúng ta quan tâm đến nhau để tìm bạn trong Chúa, hiệp một nhau, nâng đỡ nhau. Đừng để mình ăn vị trên một cái ghế, một cái chỗ đã quen rồi, và mình cũng không cần nói chuyện với ai, và cũng chả ai nói chuyện với mình. Như vậy chúng ta thấy cô đơn quá phải không? Có người khi đến một nhà thờ kia thì tỏ vẻ khó chịu sau khi đi về. Tôi đến nhà thờ, chẳng ai chào hỏi tôi hết, bữa sau tôi không đến nữa. Một người khác thì nói rằng, ô tôi vui quá, tôi đến nhà thờ sao tôi gặp nhiều người và tôi có thể kết bạn với họ. Thì ra cái người kia chỉ muốn người ta chào mình chứ mình chẳng hỏi ai. Người này tỏ vẻ đó mình là một người quan trọng. Còn người kia thì gặp ai cũng bắt ta chào hỏi, dạ tôi từ xa đến, là anh chị ở đâu thế nào. Và người đó có rất nhiều bạn. Một đàn thì thích đến, một đàn không muốn đến. Tại sao? chúng ta hẹp lòng, chúng ta chỉ tìm người quen với mình, hay dường như mình là người quan trọng, mình là ông lớn bà lớn mà không nói với ai hết. Xin Chúa chúng ta vui vẻ trò chuyện để chúng ta có những mối thân thương quan hệ với nhau. Hội thánh của Chúa rất cần tình thương, rất cần sự hiệp một, thêm lên tình bạn, không phải giống như người đời ganh ghẻ chia rẽ nhau, nhưng yêu thương hiệp một, vì chúng ta là con một đại gia đình. Hội thánh đại này vui mừng trong câu 46 phần B cho chúng ta rằng họ dùng bữa nhau trong sự vui mừng. Tại sao hội thánh được vui mừng? Tại vì hội thánh yêu Chúa, yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, không nhìn với vẻ trầm ngâm nghiêm khắc, nhưng nhìn với cái sự cảm thông vui vẻ. Trong niềm 18 của 10 nó sự vui vẻ của Chúa hằng hữu là sức lực của các ngươi. Nếu chúng ta đến đền thờ của Chúa mà vẻ mặt dài nghiêm nghị, người ngoại đạo bước chân vào thì họ sẽ thấy chúng ta là những người buồn. Nên anh chị em hớn hở vui tươi thì anh chị em có thể truyền sự cảm thông, niềm vui cho các khác. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta hãy buồn. Ông Phaolô luôn luôn nói giờ ông sắp bị lên đoạn đầu đài, ông nói, hãy vui mừng đi, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn đi. Tôi lại còn nói nữa, nghĩa là ông cứ tiếp tục nói nữa, hãy vui mừng đi. Anh chị em ơi, có ai đến đền thờ bây giờ đang mang một cái u sầu nè? U sầu về lý do nó gì đó tôi không cần biết, nhưng anh chị em hãy quăng nó ra xa. Anh chị em nói là Chúa ơi, xin mang niềm vui cho con, xin Thánh Linh khiến cho con được đầy niềm vui để con chia sẻ niềm vui với người khác. Còn cái buồn hãy quăng đi, đừng mang cái buồn đến nhà thờ, cũng đừng mang cái buồn về nhà, đừng mang buồn đi đâu hết, quăng hết để anh chị em đầy niềm vui. Và nếu anh chị em có lo lắng gì, buồn lo gì, lời Chúa dạy chúng ta hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài là đấng hay chăm sóc mỗi chúng ta. Hội thánh đầu tiên là hội thánh đầy ơn Chúa cảm tạ. Trong câu 47 cho chúng ta thấy rằng ngợi khen Chúa Trời được đẹp lòng cả dân chúng. Dân chúng thường có thích khen chúng ta không? Đám đông nhiều người hay nhìn hội thánh với sự soi mói, với sự lên án, ít ai thích, nhiều người là công kích nữa. Dường như họ thấy chúng ta khác họ. Nhưng mà tại sao hội thánh ban đầu đã được ơn Chúa đến nỗi hội thánh đầy sự ngợi khen và người đời thương mến, thích hội thánh? Tại vì họ đã có những cái tính chất giống Chúa Giêsu. Họ cảm thông, họ yêu thương, họ khiêm nhường, vì vậy không có ai ghét. Xin Chúa ban ơn trên mọi chúng. Hội thánh được đầy sự yêu thương, triều mến. Kinh Thánh cho ông ta biết câu 47 phần A nó nói thế này: ngợi khen Chúa được đẹp lòng cả dân chúng. Hội thánh không bị dân chúng thù ghét, mà hội thánh được dân chúng quý trọng, mến chuộng. Xin Chúa dùng viên mạng chị em để trở thành những người làm gương sáng, và mỗi địa phương người ta thấy à, ông A và B anh chị đó là một tín đồ tin lành rất là tốt. Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy hội thánh của trời là một hội thánh phát triển. Ở đây nói rằng mỗi ngày, câu 47 phần B, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tự nhiên Chúa trên trời, Chúa làm cho nhiều người tin Chúa bước vào nhà thờ, phải không quý vị? Không, Chúa Trời đồng công hội thánh, và mỗi tín đồ làm chứng đưa dắt nhiều người đến. Tại sao một tổ ong nó được đầy mặt? Là vì mỗi con ong làm tốt cái việc của nó. Cái con ong đem mặt về có một giọt à, mà nó cứ tiếp tục mỗi ngày nhiều giọt như vậy thì sau một thời gian cái tổ ong đầy mặt. Nhưng mà nếu con ong không đem mặt về thì sao? Cái tổ ong đó sẽ là một tổ ong chết. Hội thánh của trời rất cần mỗi chúng ta đem vào những người cần được cứu. Và làm sao những người đó được cứu nếu chúng ta không cầu nguyện, không tha thiết, không mời gọi, không làm chứng về Chúa cho? Xin Chúa dùng để chúng ta noi gương hội thánh ban đầu. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào thánh. Bằng cách nào? Bằng cách mỗi chúng ta ra đi làm chứng, nắm bắt cơ hội để đưa dắt nhiều người đi. Hội thánh được Đức Thánh Linh điều hướng, đây là một điều quan trọng. Hết thảy mọi sinh hoạt của hội thánh đầu tiên đều được Đức Thánh Linh ban phước điều hướng. Không phải là tài lãnh đạo của Phêrô, của Gia Cơ hay của một sứ đồ nào làm cho hội thánh phát triển, mà chính mỗi người đầu phục Đức Thánh Linh, vâng theo sự dạy dỗ của các sứ đồ, của lời Đức Chúa Trời, yêu thương, hiệp một nhau và cùng nhau chung sức, không những thờ phượng mà hầu Chúa một cách rất tích cực. Do đó Đức Thánh Linh đã ngự giữa hội thánh, Đức Thánh Linh ban năng quyền, hội thánh được đầy linh ân làm tốt công việc. Thưa quý bạn chị em, phần nhiều trong chúng ta sử dụng điện phải không? Có điện chúng ta mới có ánh sáng, chúng ta có thể dùng quạt máy, chúng ta lên các cái lầu cao của những cao ốc. Mà không có điện thì chúng ta dùng sức của mình rất là yếu mệt, có khi làm không nổi nữa. Nếu đi lên tòa lầu có chừng 5-70 tầng thì sức chúng ta đi không nổi. Nhưng mà bước vào thang máy nhấn điện một cái thì chúng ta thấy dễ dàng. Hội thánh Đức Trời không làm được gì hết nếu không có Đức Thánh Linh hành động. Tất cả chúng ta đều là những con người không giá trị gì hết nếu không được Chúa ngự. Nên cầu xin Chúa ở với hội thánh, đầy quyền năng bao phủ chúng ta bởi quyền năng của Thánh Linh. Như chúng ta đã hát bài thánh ca chạm lòng con, nếu không được Đức Thánh Linh chạm vào mỗi đời sống chúng ta, nếu chúng ta không ý thức mình cần Đức Thánh Linh quan trọng dường nào, thì chúng ta sẽ sống một đời sống chỉ là một tín đồ bình thường, một tín đồ hâm hẩm. Và Thánh Yêu Trời sẽ chỉ có hình thức mà không phát triển. Nên nếu yêu mến Chúa, tích cực hầu việc Ngài hết lòng, thì chúng ta sẽ là những thành viên giống hội thánh ban đầu và khiến hội thánh Chúa đi lên phát triển. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh đồng công mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu vào thánh, thánh của Chúa cứ càng được phước. Chúng ta thấy ngay một chấp sự, không phải là một giáo sĩ, một sứ đồ như Philip, nhưng khi được đầy dẫy Thánh Linh thì Chúa sai ông đến thành phố Samri giảng tin lành. Ông đã cứu được cả thành phố đó, tin nhận Chúa đầy sự vui mừng. Những kẻ bại què được lành, tà ma ám ảnh cũng bị đuổi khỏi, thuật sĩ cũng quay lại tin Chúa này. Ngày hôm nay rất biết bao nhiêu người cần đến tin lành của Chúa. Và nếu hội thánh Đức Chúa Trời làm tốt trách nhiệm của mình, nói gương hội thánh ban đầu, chúng ta sống đạo đẹp lòng Chúa, thì chắc Chúa đẹp lòng và mạng. Cầu xin Chúa ở cùng tôi, quý ông bạn chị em. Và Chúa sức giàu, ban ơn, Thánh Linh thánh hóa và đầy dẫy trong buổi chúng ta, thì chúng ta trở thành những nhân tố đầy ơn, được Đức Thánh Linh sử dụng để chúng ta hiệp nhau lại, thờ phượng, hầu vì Chúa, rao giảng tin lành, cầu nguyện, trở thành công cụ hữu ích cho Chúa để khiến hội thánh của Chúa Ngài phát triển, như hội thánh đầu tiên vậy. Amen.